Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2006. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Nghiêm Xóm Mới trong khóa tu mùa xuân. Và chúng ta học tiếp những cái đền đề của giáo lý giảng dạy và thực tập ở Làng Mai. Câu thứ 23 có thể nói tới con người như một dòng ngũ uẩn liên tục, luôn luôn chuyển biến, liên hệ tương duyên và trao đổi với các dòng hiện tượng khác, mà không thể nói tới con người như một cái ta biệt lập, bất biến và thường hằng. Câu này là nói về giáo lý vô ngã của Đạo Bụt. Và vì kỳ trước chúng ta đã học về con người của Bụt rồi, các thân của Bụt, có thân chúng sinh, thân ngoài thân, thân kế tiếp, thân pháp, thân tăng, thân pháp tính, vân vân. Thì chúng ta đã có những cái điều kiện để hiểu được câu này. Cái nền tảng của giáo lý Đạo Bụt đó là không có cái ngã, không có cái ta. Và điều đó là một điều rất khó chấp nhận cho đại đa số con người. Tại vì ai cũng có một cái, có cái khuynh hướng tin rằng có một cái ta. Chúng ta biết rằng trong giáo lý Đạo Bụt đó, nó có ba cái pháp ấn và cái dấu ấn nó chứng thực rằng giáo pháp này là đích thực giáo pháp Đạo Bụt. Đó là vô thường, vô ngã và niết bàn. Và vì vậy cho nên vô ngã là một trong ba cái dấu ấn nó chứng nhận rằng đó có phải, nó quyết định rằng cái giáo lý đó có phải là giáo lý đích thực của Đạo Bụt hay không. Giáo lý nào mà nó đi ngược với cái tùy giác vô ngã là không phải là giáo lý Đạo Phật. Thì trong giáo lý này chúng ta được học rằng có những cái dòng hiện tượng mà không có một cái thực thể bất biến trong cái dòng hiện tượng đó. Tại vì dòng hiện tượng đó tuy là nó liên tục, nó tiếp nối, nhưng mà nó luôn luôn biến chuyển. Và vì vậy, vì nó luôn luôn biến chuyển cho nên không có một cái gì nó thường tại, nó bất biến, nó còn hoài. Và khi mà chúng ta sử dụng những cái danh từ như là tôi, là anh, là bác, là chị, là họ, thì là chúng ta nghĩ tới những cái thực tại biệt lập, những cái ngã. À, khi suy nghĩ, khi nói năng, mình phải sử dụng những cái ý niệm đó. Nhưng mà là người giác ngộ thì mình sử dụng những ý niệm đó là tôi, là anh, là nó, mà mình không bị kẹt vào cái ý niệm ngã. Nhưng mà những người không có giác ngộ thì là trong khi sử dụng những cái đại danh từ đó thì mình kẹt vào ý niệm ngã. Nếu chúng ta quán chiếu sâu sắc vào con người thì ta thấy rằng có năm cái yếu tố gọi là năm uẩn. Đó là sắc, thọ, tướng, hành và thức. Và Và năm cái yếu tố đó nó phối hợp với nhau, nó tuôn chảy như một dòng sông, nó có sự liên tục. Nhưng mà nó luôn luôn chuyển biến. Và nhìn cho kỹ thì không có thấy có một cái gì bất biến thường tại ở trong đó. Thành ra chúng ta có thể nói rằng năm uẩn đó, nó là có thật. Nhưng mà cái ngã mà ta, cái ta bất biến thường tại, thường hằng là cái không có, không có thật. Và điều này cần phải có nhiều công phu quán chiếu mới có thể tìm ra được. Trong thế kỷ thứ 21 thì các nhà khoa học, các nhà sinh học và các nhà não bộ học, thần kinh học, họ tới gần sát, họ tới được gần sát cái chân lý vô ngã. Họ tìm thấy những cái yếu tố liên tục, chuyển biến, tiếp nối. Nhưng mà họ không có tìm thấy một cái ngã thường tại. Vì vậy cho nên trong thế kỷ 21, mà nếu các nhà tâm linh học á, với là các nhà khoa học mà làm việc chung với nhau để nương vào nhau để khám phá thì có, sẽ có những kết quả rất là hay. Hồi đó thầy Lao La còn trẻ, chưa tới 20 tuổi, nhưng mà Bụt đã bắt đầu dạy cho thầy về vô ngã. Và Bụt dạy 3 câu. Bụt nói ngã không phải là uẩn. Uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức. Và mình cho 5 cái đó là một cái ngã. Là thân thể tôi, cảm giác tôi, tri giác tôi, tâm hành tôi và nhận thức tôi là tôi. Thì cái đó không có đúng. Thì đó là cái tin tưởng rằng ngã là uẩn là một sai lầm. Cái ta tức là cái uẩn. Ta với uẩn là một. Ta với uẩn là một. Đó là cái sự sai lầm. Cái niềm tin thứ hai, cái quan niệm thứ hai là ngã với uẩn là khác nhau. Uẩn là một cái khác, ngã là một cái có ngã ngoài uẩn. Cái thứ nhất là ngã là uẩn, uẩn là ngã. Cái thứ hai là ngã không phải là uẩn, uẩn không phải là ngã, ngã nó nằm ngoài uẩn. Cái đó cũng là một sự sai lầm. Đó là năm uẩn, đó không phải là tôi. Cái tôi là cái nó nằm ngoài năm uẩn. Và cái năm uẩn là của tôi, chứ không phải là tôi. Thân là thân tôi, cảm thọ là cảm thọ tôi, tri giác là tri giác tôi, tâm hành là tâm hành tôi, và nhận thức là nhận thức tôi. Đó. Thì cái kiến chấp đầu á, cái ta tức là uẩn. Cái thứ hai là ta không phải là uẩn, nhưng mà sở hữu chủ của uẩn. Uẩn là vật sở hữu của ta. Và cái kiến chấp thứ ba là trong ngã có uẩn và trong uẩn có ngã. nghĩa là ngã không phải là uẩn, ngã cũng không phải là một cái gì khác với uẩn, nhưng mà trong ngã nó có uẩn trong, và trong uẩn nó có ngã trong, đó là cái quan điểm thứ ba, quan điểm gọi là tương tại. Quan điểm này gọi là tương tại, tức là cái này nó nằm trong cái kia. Residing in each other. The self resides in the aggregate, the skandhas, and the skandhas can be found in the self. Ba cái đó thì thầy lao la là phải quán chiếu. Tại Lăng Mai chúng ta có một cách giải thích rất là dễ hiểu về vô ngã. Chúng ta bắt đầu từ cái pháp ấn đầu là vô thường. Và cái pháp ấn thứ hai là vô ngã. Và khi mà chúng ta đã chấp nhận là sự vật vô thường rồi á, thì theo cái lý luận, theo cái logic, thì ta cũng phải chấp nhận vô ngã. Hễ chấp nhận vô thường là phải chấp nhận vô ngã, tại vô thường vô ngã là một cái đó đứng về phương diện thời gian á thì mình gọi là vô thường, và đến phương diện không gian thì mình gọi là vô ngã. Tại vì nếu tất cả mọi cái đều chuyển biến thay đổi hoài hoài thì có cái gì nó là bất biến thường hằng đâu. Vì vậy cho nên vô thường có nghĩa là vô ngã. Mà có dễ hơn không? Có dễ hiểu hơn hay không? Nếu mình chấp nhận rằng tất cả đều chuyển biến từng giây từng phút rồi á, thì mình cũng phải chấp nhận rằng làm gì có một cái mà nó cứ còn hoài, còn mãi, giống y chang, trước sau như một. Có phải vậy không? Vậy cho nên vô thường với vô ngã là một cái. Đứng về phương diện thời gian á, thì mình gọi cái đó là vô thường. Đứng về phương diện không gian thì mình gọi cái đó là vô ngã. Thành ra vô thường vô ngã là hai tên gọi của một cái thực tại. Mà thực tại đó ở trong duy biểu học gọi là hằng và chuyển. Hằng á là nó có vẻ liên tục, nó có tiếp nối, không có dứt đoạn, như một dòng sông. Nhưng mà dòng sông á tuy là còn đó, như là cái mà mình đã thấy hôm qua, nhưng mà nhìn cho kỹ thì những giọt nước trong lòng sông đó nó đã là những giọt nước khác rồi. Vì vậy cho nên Tây Phương có nói là không ai có thể tắm hai lần dưới một dòng sông là như vậy. Nó có vẻ hằng, nhưng mà đồng thời nó là chuyển. Chuyển tức là thay đổi từng giây từng phút. Và vì vậy cho nên cái ngã, một cái ta thường tại bất biến, là một cái ảo tưởng, là một cái illusion. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không có cái dòng ngũ uẩn nó liên tục, nó chuyển biến. Nó có cái dòng năm uẩn. Và đang liên tục chuyển biến. Cái dòng nắm uẩn đó là một cái môi trường liên tục. Một cái môi trường liên tục. Một cái continuum. Và cái môi trường liên tục, tại sao gọi là môi trường liên tục, là tại vì năm cái đó nó dính vào nhau, nó là nhau. Mình có thể nào lấy năm cái tách rời năm cái ra năm nơi, nó dính vào nhau. Cái này nó dựa vào cái kia để phát khởi, cái kia nó dựa cái này để phát khởi. Năm uẩn là nó như vậy. Không có sắc thì không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức. Không có thức thì không có sắc, không có thọ, không có tưởng. Cũng như khi mình nói về khối lượng mass và năng lượng energy đó, thì hai cái đó nó có thể tách rời ra khỏi nhau mà có. Cái này là cái kia, nó là tương tức. Nó là một cái môi trường liên tục. Mình không có thể nào đặt cái này bên cạnh cái kia, hai cái tách rời ra được. Vậy thì người không có học, không có tu, tin rằng có một cái ta thường tại bất biến. Khi mình 3 tuổi thì mình cũng có cái ta đó. Khi mình 30 tuổi, cái ta đó cũng còn y nguyên. Và khi mình 90 tuổi thì cũng cái ta đó. Và khi mình chết thì mình có thể lên thiên đường hay là xuống địa ngục, thì cái ta đó. Và hiểu luân hồi theo kiểu nông cạn, là cái ta đó là cái hồn. Cái hồn sau khi cái thân chết rồi thì cái hồn bay đi và nhập vào một cái xác khác, nhập vào trong cái bào thai để có cái xác khác. Và như vậy thì cái ý niệm về luân hồi, về tái sinh, về rebirth đó, mà như vậy á, thì nó không có chính thống, nó không phải là liễu nghĩa. Tại vì cái đó, cái quan niệm về luân hồi, về tái sinh đó, nó căn cứ vào cái ý niệm về ngã. Mà căn cứ về ý niệm về ngã thì nó không phải là giáo lý đạo Phật nữa, không phải là giáo lý đạo Bụt. Nên sự thật là có thể nói tới luân hồi, nhưng mà luân hồi theo cái thắng nghĩa đế là luân hồi theo cái tinh thần vô thường và vô ngã và tương tức. Có luân hồi, nhưng mà luân hồi trong ánh sáng có vô thường, vô ngã, tương tức. Nghĩa là không có ngã, vẫn có luân hồi được. Không ngã, vẫn có luân hồi được. Không cần ngã, luân hồi mà không cần ngã. Có thể nói tới con người như một dòng ngũ ứng liên tục, luôn luôn chuyển biến, liên hệ tương duyên và trao đổi với các dòng hiện tượng khác, mà không thể nói tới con người như một cái ta biệt lập, bất biến và thường hằng. Thì mình ráng dịch ra tiếng Anh. It can be said that man is a stream of five aggregate skandhas, continuous but always changing, flowing always but changing always, and having connection and exchange with other streams of phenomena. But we cannot speak of man as a separate self, unchanging and permanent. Và như vậy thì nó có nghĩa là có cái sự tương tục nó có sự tiếp nối. Tức là mình công nhận có sự tiếp nối, có sự liên tục. Không những liên tục trong một giai đoạn mà liên tục hoài hoài. Ví dụ như là mưa, như là đám mây nó biến thành mưa, thì giữa đám mây và cơn mưa nó có sự liên tục, nó không có sự đứt đoạn, nó không có cái interruption, nó không có cái annihilation. Giữa đám mây với cơn mưa nó có sự liên tục, và giữa cơn mưa với dòng sông nó có sự liên tục, và giữa dòng sông với đám mây lại có sự liên tục nữa. Nó liên tục như vậy. Vì vậy cho nên mình công nhận quả quyết rằng có sự liên tục. Il y a une continuation. Nhưng mà đồng thời mình phải công nhận cái thứ hai là tương tức. Tức là không phải là có những cái dòng liên tục kia nó không có, nó là những cái dòng tách biệt ra khỏi nhau. Anh là một dòng liên tục, tôi là một dòng liên tục, nhưng mà giữa tôi với anh nó có sự tương tức, nó có cái connectedness, interconnectedness. Và nếu mà mình nghĩ rằng có cái sự liên tục mà mình không thấy được cái sự tương tức của những dòng liên tục thì mình vẫn có thể bị kẹt vào cái ý niệm về ngã. Con người ấy, là một cái dòng liên tục. Từ khi sinh ra cho đến khi chết ấy, nó có sự liên tục. Nhưng mà trong cái thời gian đó nó có sự trao đổi, nó có sự tương quan, tương duyên với những cái dòng liên tục khác ở trong sự sống, ở trong xã hội. Là luôn luôn có, nó có những cái nhập kiện, nó có những cái xuất kiện. Đó là input, output. Nói tiếng Việt là xuất kiện, nhập kiện. Vì vậy cho nên không có ngã. Nó chỉ có những cái dòng liên tục, tương quan, tương duyên, tương tức thôi. Đám mây cũng là dòng sông. Dòng sông cũng là cơn mưa. Và sức nóng của mặt trời nó có liên hệ tới đám mây, nó liên hệ tới dòng sông. Bởi vậy cho nên có những cái dòng liên tục, nhưng mà những dòng liên tục đó nó không có đứng riêng. Những dòng liên tục đó nó tương quan, nó tương duyên, nó tương tức. Tương tức tức là interbeing. Vì vậy cho nên cái bản chất của cái định đề này là tương tục và tương tức. Và mình phải hiểu nghĩa luân hồi, mình phải hiểu nghĩa tái sinh theo cái trong cái ánh sáng đó thì mới phù hợp với giáo lý đạo Phật. Bây giờ đi vào chi tiết một chút nữa thì thấy khi nói là khi mà triết gia Đề Cát ta nói rằng là tôi suy nghĩ, tôi tư duy, cho nên có tôi đi, có tôi đây, có cái ta của tôi, có cái ta làm chủ thể cho tư duy. Nếu không có tôi thì ai tư duy? Và sự kiện là có tư duy, tức là có cái ta rồi, thì có ai mới tư duy được chứ? Và trong cái ánh sáng của sự quán chiếu đạo Phật ấy, thì tư duy là một tâm hành, một cái mental formation, gọi là vitaka hay là vichara, gọi là tâm hay là từ. Tâm tức là initial thought, còn tâm từ tức là applied thought. Thì tư duy là một trong 51 cái, 51 cái tâm hành. Khi mà một cái tư tưởng nó phát hiện, khi một tư tưởng nó phát hiện, when a thought is produced, thì cái tư tưởng đó phát hiện thôi. Chủ thể và đối tượng của tư tưởng đó, nó đồng thời nó phát hiện cùng một lần. Và nó phát hiện trong vòng một phần triệu hay một phần ngàn của một cái giây thôi. Rồi có những cái sát na tư tưởng khác nó tới, nó tiếp nối. Và nó cho ta thấy, nó cho ta có ảo giác là có một cái dòng, có dòng tư tưởng, có một chủ thể thường hằng và có một cái dòng tư tưởng thường hằng. Ví dụ như khi mà chúng ta quay phim á, thì chúng ta chụp rất là nhiều hình. Mỗi giây là chúng ta chụp mấy chục cái hình. Đến khi mà chúng ta chiếu ra thì nó thấy có sự liên tục, có cái ông đưa tay lên như vậy đó. Nhưng mà kỳ thực nhìn cho kỹ thì thấy rằng có những cái hình nhỏ nhỏ, nó riêng biệt, nó ráp lại. Có cái hình như vậy, có cái hình như vậy, có hình như vậy, có hình như vậy. Và có cảm giác rằng có một người đang giơ tay lên thiệt. Có cái chủ thể ở trong đó. Nhìn cho kỹ thì chúng ta có thể nói rằng có cái tư tưởng, nhưng mà không cần phải có người tư duy. Il y a la pensée, il n'y a pas de penseur. Có một nhà điêu khắc rất là tài tình tên là Rodin, ông tạo cái tượng người tư duy rất là đẹp. Le penseur. Có tư duy, nhưng mà không cần phải có người tư duy. Tư duy nó là một hiện tượng. Và quán chiếu là để làm gì? Quán chiếu để lấy đi những cái ảo tưởng mình có về thực tại. Cũng như trong đêm đen, có một người cầm cái bó đuốc rồi quay vòng tròn rất là mau, và đứng xa thì mình có cảm tưởng mình thấy như là có một cái vòng lửa, nhưng kỳ thực thì không có vòng lửa, nó chỉ có những đốm lửa nó liên tục với nhau và có cho mình có cảm tưởng là có cái vòng lửa thôi. Đó là ảo tưởng thị giác, illusion optique. Vì vậy cho nên các tâm hành của mình á, nó phát hiện như tâm hành buồn, tâm hành giận, tâm hành lo, tâm hành tham đắm, tất cả những tâm hành đó nó liên tục nó phát hiện. Và mỗi tâm hành như vậy nó có thể kéo dài trong mấy phút, nhưng mà kỳ thực là nó có những cái sát na tâm hành nối tiếp nhau mà thôi. Cũng giống như cái phim á, nó có nhiều cái hình rất là ngắn, ráp lại. Và cho mình có cảm tưởng là có một sự liên tục. Cái này nó đi ngược lại với cái khuynh hướng thầm chấp ngã của mình. câu sinh, cái khuynh hướng đó nó có từ khi sinh và càng ngày nó càng dày đặc hơn. Và vì vậy cho nên chỉ có quán chiếu hàng ngày, nhìn cho thật sâu, nhìn cho thật kỹ thì mới thấy rằng là chỉ có những cái sát na hiện tượng nó liên tục phát hiện, nó cho cha ta có cảm giác là những cái dòng hiện tượng. Tâm thức của mình cũng vậy. Bây giờ nghiên cứu về tâm thức, nghiên cứu về ý thức là conscience. Bằng cách là nhìn vào não bộ. Có một bài báo ở trong một cái, mới đây có một cái bài báo trong một cái tạp chí khoa học. Có cái đề tài là La science à la porte de la conscience. Tức là khoa học đứng ở ngưỡng cửa tâm thức. Có chơi chữ trong đó. La science là khoa học. De la conscience. Có chữ science này. Tức là khoa học á, nó sắp tìm ra rồi. Nó tới cửa rồi. Nó mở cửa đi vô thì nó biết tâm thức là cái gì rồi. Có những cái máy móc để đo, để tính, để chụp hình này kia nọ. Là khoa học nghĩ rằng là mình đã tới cửa rồi, chỉ cần mở cửa đi vô là mình nhận mặt ra thế nào là tâm thức rồi. Thì trong này cái ngây thơ của cái tựa đề á, là nghĩ rằng la conscience là một cái trường khác và la science là một trường khác. Là thì thực ra trong la science nó có la conscience, và nếu không có trong khoa học mà không có ý thức thì làm sao mà khoa học được. Vì vậy cho nên đừng có nghĩ rằng là conscience nó nằm, ý thức nó nằm ở trong đó. Mình tới gần rồi, mình có những dụng cụ, mình có những phương tiện để hiểu nó rồi, thì bây giờ mình chỉ mở toang cánh cửa ra đi vô thôi, dùng những cái phương tiện như là như là chụp hình, vân vân. Thì trong cái khoa thần kinh não bộ, trong khi người ta nghiên cứu các cái cách hoạt động của các tế bào óc, những cái neuron đó, thì họ khám phá ra rằng nó có một cái sự giao tiếp, nó có một sự cộng tác, nó có một sự giao lưu giữa các tế bào thần kinh để đưa tới những cái tâm hành, như cái tâm hành xúc hay là tác ý hay là thọ hay là tưởng hay là tư hay là dần, những cái mental formation đó. Và tất cả các tế bào trong cơ thể, tất cả các tế bào não bộ, khi mà nó tới với nhau, nó trao đổi những cái tín hiệu, những cái dữ kiện với nhau, sẽ tạo thành ra một cái bảng hòa tấu. Bảng hòa tấu. Và cái bảng hòa tấu đó có thể là một tâm hành. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì không có thấy nhạc trưởng để điều khiển cái bản hòa tấu đó. Có một cái orchestra nhưng mà không có chef d'orchestre. Và người ta khám phá ra được cái tính tương quan, tương duyên để mà làm biểu hiện ra một cái tâm hành, một cái formation mental. Và cái thấy đó của các nhà khoa học rất là gần với cái thấy vô ngã của Đạo Phật. Đứng về phương diện ngôn ngữ học đó, nếu mà chúng ta nhìn, chúng ta xem xét cái cách mà chúng ta tư duy và nói năng đó, thì chúng ta thấy cũng thấy cái sự ngây thơ của chúng ta trong cái khi mà chúng ta nhận thức sự vật. Ví dụ như chúng ta nói là gió thổi, the wind blows, nó rất là buồn cười. Phải có một cái chủ thể là gió, rồi phải có một cái động tác là thổi. Quý vị cứ tưởng tượng gió không có thổi thì có gió không? Hay chúng ta nói mưa rơi, la pluie tombe. Nếu mà không có rơi thì có phải là mưa không? Thì chúng ta nói như vậy đó. Khi mà ta nói rằng tôi biết, tôi thấy, tôi biết mưa đang rơi, nó dài dòng như vậy đó. Ở trong này có cái tôi này, tức là cái ngã này. Cái ngã đó nó làm chủ động cho cái biết, tôi biết. Và biết cái gì? Là cái đối tượng của nó là mưa đang rơi. Cái sujet, cái verb và cái complement. Je pense que je vois que la pluie est en train de tomber. Chúng ta đã thấy rõ ràng nói mưa rơi là rất buồn cười rồi. Mưa là cái đối tượng của biết. Và cái chủ thể của biết là tôi. Thì nếu mà chúng ta muốn nói một cách đúng, thì chúng ta chỉ cần dùng một chữ mưa thôi. Đâu có cần cái này, đâu có cần cái này, đâu có cần cái này, đâu có cần cái này. Nó chỉ cần mưa thôi. Mưa, đúng rồi. Tại sao có tôi làm chi vào đó? Tại vì trong cái mưa đó nó có cái biết rồi. Nếu không có biết là làm sao mà nói được là mưa. Thành ra mình nói mưa là đủ rồi. Gió là đủ rồi. Giận là đủ rồi. Suy nghĩ là đủ rồi. Tại sao cần phải tôi vào đó nữa? Thành ra cái câu mà je pense donc je suis đó, ban đầu nó giống như là một cái phương trình toán học, một cái lý luận, một cái logic. Je pense, tôi suy nghĩ. Vì vậy, tưởng là lý luận rất là sắc bén. rất sĩ. Vì vậy cho nên có tôi đây, có cái ngã của tôi đây. Nhưng mà trong ánh sáng sự quán chiếu thì chỉ có một cái băng xê thôi, tức là chỉ có một cái tư duy thôi. Và tư duy đó nó chỉ tồn tại trong một cái sát na. Có thể có một cái sát na tư duy khác nó tới, nó thay thế, nó liên tục. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta quen là khi nào mà có một cái gì, có một cái động tác nào, có một cái hiện tượng nào thì chúng ta phải đi tìm một cái chủ thể. Ví dụ chúng ta nói trời mưa, phải có ông trời mới mưa được. Nhưng kỳ thực đâu cần ông trời mà vẫn có mưa như thường. Trước chuyến đi Việt Nam vào đầu năm 2005 đó, có một cái trận hải chấn tsunami và chết không biết bao nhiêu là người, có những người ở địa phương chết rồi, nhưng mà có những người du khách từ Âu Châu, từ Mỹ Châu tới cũng chết, có những em bé, người trẻ, thì cả thế giới chấn động. Thì lúc đó ai cũng đau khổ hết, ai cũng kinh ngạc hết, và có rất nhiều người đặt câu hỏi tại sao Thượng Đế để cho một cái tai họa như vậy nó xảy ra, nếu Thượng Đế là người có lượng từ bi cao cả thì tại sao Thượng Đế lại để cho một cái sự kiện như vậy nó xảy ra? Tại vì trong số những người chết đó có những ngư dân, nhưng mà cũng có những người không phải ngư dân, có những người đi du lịch, có những người, có những em bé rất là nhỏ không biết tội tình gì mà phải chết. Không có lý đó là sự trừng phạt của Thượng Đế đối với những cái người, những cái em bé đó. Nó mới có từng đó tuổi thì nó đã gây nên cái tội tình gì để chết một cách thảm thế, oan ức như vậy. Thì đó là một câu hỏi mà các nhà thần học họ đặt ra. Tại sao Thượng Đế để cho một cái sự kiện như vậy nó xảy ra? Thì người ta tới hỏi một nhà thần học bên Đức khá nổi tiếng, thì ông ta trả lời rằng chỉ có im lặng mới trả lời được câu hỏi đó. The only answer possible is silence. Thì tại Làng Mai hôm đó là một bài pháp thoại bằng tiếng Việt, và tôi cũng như là quý vị tại Làng Mai đều bị chấn động bởi cái thảm kịch đó. Và tôi không có thỏa mãn, không có vừa ý với cái câu trả lời của nhà thần học kia, là nói là chỉ có im lặng mới có thể trả lời được. Tôi mới nói cái thấy của tôi trong cái bài pháp thoại. Thì bài pháp thoại đó đã được đăng trong lá thư Làng Mai, đã được sư Chỉ Chân Đức dịch ra tiếng Anh để đăng tại Mindfulness Bell, và cũng đã được đăng lại từ một số tạp chí khác. Và cái câu trả lời của tôi ở trong cái bài giảng đó nó căn cứ trên cái tuệ giác vô ngã. Nếu mà mình kẹt vào cái ý niệm ngã thì mình không có thể nào trả lời được câu hỏi đó. mình chỉ có thể trả lời được câu hỏi đó khi mà mình tiếp xúc được với cái tính, cái bản tính tương tức của mọi loài, cái liên hệ giữa mọi loài. Chúng ta không phải là những cái cá thể biệt lập, mà chúng ta là một cái cơ thể, nhân loại như một cái cơ thể. Tôi là tôi, anh là anh, nhưng mà kỳ thực tôi cũng là anh cũng là tôi. Sự thực như vậy. Khi mà hai người thương nhau á, thì họ bắt đầu thấy được cái đó. Những cái đau khổ của người kia, họ cũng làm cho họ đau khổ. Họ đau khổ được cái đau khổ của người kia. Và những cái hạnh phúc, những thành đạt của người kia, họ cũng có thể có hạnh phúc được. Là tại vì họ thấy rằng giữa hai người có cái tương tức. Và khi thương nhau như vậy, nó cái bản ngã, nó xóa nhòa, không còn cái ranh giới nữa. Tình bè bạn, tình mẹ con, tình cha con cũng có thể như vậy. Cũng có thể giúp cho mình tiếp xúc được với cái tính vô ngã một phần nào đó. Thì khi mình nhìn thấy cái nhân loại là cơ thể của mình, you are my body, thì người đó chết, tức là mình chết. Người đó chết thì mình cũng chết. Mình cũng đau khổ, có khi đau khổ hơn họ nữa. Những người chết đau khổ ít hơn là những người không có chết. Sự thật là như vậy. Mình thương nhau thì khi người kia chết, mình cũng chết. Sự thật là như vậy. Mà mình còn chết nhiều hơn người đó. Có thể mình chết nhiều hơn người đó nữa. Mình đau khổ nhiều hơn. Vậy thì có nhiều người trong chúng ta đã đau cái niềm đau đó. Và chúng ta có cảm giác chúng ta chết đi một phần nào trong chúng ta vì cái trần hải chấn nó xảy ra. Và trong bài pháp thoại tôi có nói rằng là những người đó chết, tức là mình cũng chết. Đó là nhìn theo cái nhìn vô ngã. Tức là họ là mình, họ tương tức mình, họ là mình, đó là tương tức. Và tôi nói thêm, mình còn sống, tức là họ cũng đang còn sống. Và mình phải sống sao cho xứng đáng. Mình phải sống cho họ. Sự thật, cái thấy là như vậy. Họ chết, tức là mình cũng chết. Và mình sống, tức là họ đang còn sống. Mình phải sống như thế nào để cho xứng đáng. Thì chúng ta như là một cái chủng loài trên trái đất, trong cái thế kỷ vừa qua, trong thế kỷ này, chúng ta đã gây tàn hại rất là nhiều cho nhau, cho trái đất, cho sinh môi, khiến cho đất mẹ phải quằn quại, đau xót. Và những cái tai nạn mà xảy ra cho chúng ta có thể là những cái tiếng chuông chánh niệm để báo hiệu cho chúng ta rằng chúng ta phải biết kềm chế, phải biết thương nhau, phải biết bảo hộ lấy trái đất và bảo hộ lấy cái thân mạng của mình. Thì đó là những tiếng chuông chánh niệm, những cái đau khổ nó xảy ra cho con người trên trái đất là những tiếng chuông chánh niệm. Và vì vậy cho nên những người đó chết là mình chết. Nhưng mà nhờ mình đã còn sống cho nên những người đó cũng còn sống. Tại mình thấy mình trong họ và họ trong mình. Và trong cái bài thuyết pháp đó thì tôi có nhắc tới thi sĩ Victor Hugo của Pháp. Thì thi sĩ nói, thi sĩ cái hồi đó vừa mới mất đứa con gái cưng của ông ta, Leopoldine. Thì ông đau xót quá chừng cho nên ông mới trách trời, trách đất. Ông nói rằng con người mong manh như một cái sậy. Và những cái gì con người sống và kinh nghiệm và thấy nó con người chỉ có thấy được một 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 phía của sự vật thôi, và cái phía phía sau phía khác thì nó bị che lấp ở trong một cái màn bí ẩn. Và con người như đi trong đêm đen. Thượng Đế, con đến đây đem lại cho Ngài những mảnh vỡ của trái tim con. Chính Ngài đã đập vỡ cái mảnh trái tim của con. Je viens à vous, Seigneur. Père auquel il faut croire, je vous porte apaisé les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé. Je conviens que vous seul savez ce que vous faites et que l'homme n'est rien qu'un jonc qui tremble au vent. Con thấy rằng chỉ có Ngài mới biết rằng cái gì Ngài đang làm thôi. Còn con người chẳng qua là một cái sợi rất là yếu đuối, nó run rẩy trong gió. L'homme subit le joug sans connaître les causes. Con người phải đeo một cái ách rất là nặng mà không biết tại sao mình phải đeo cái ách nặng đó. Tout ce qu'il voit est court, inutile et fuyant. Tất cả những cái mà con người thấy đều là tạm bợ, đều là vô thường, đều là chấp mỏng manh, chấp nhoáng cả. Và trong cái niềm than trách đó mà không dám phản kháng. Tại sao một cô gái mới lớn, xinh đẹp, chưa làm nên tội tình gì mà trời bắt chết? Thì đó là câu hỏi, nó giống như câu hỏi mà mình đặt trong khi sau khi cái trận hải chiến, trận hải trận nó xảy ra. Không tìm được câu trả lời là tại vì không có tuệ giác vô ngã. Nếu có tuệ giác vô ngã, nếu thấy được rằng cái đau của người kia là cái đau của mình, và cái lòng từ bi của mình nó phát khởi ra được đó, là cũng làm cho người kia hết đau khổ. Và cái bài thuyết pháp đó nó có mang cái tựa đề là ôm lấy niềm đau sau trận hai trận. Nếu mình đau mà mình lớn lên được thì cái khổ đau đó nó có ích lợi. Nếu mình học được cái bài học của khổ đau mà mình sống cho đàng hoàng, mình sống mình biết thương yêu nhau, mình biết bảo vệ sự sống, bảo vệ trái đất, thì những người kia cũng được thừa hưởng. Vì vậy cho nên chết là cùng chết, sống là cùng chết. Họ chết cho mình và mình sống cho họ. Trong khi họ chết, mình cũng chết. Trong khi mình sống, họ cũng được sống. Và sở dĩ mà tôi nói được cái bài pháp thoại đó là tại vì trong đạo Bụt có tuệ giác vô ngã. Con của họ chết là con của mình chết. Họ chết là mình chết. Con của mình sống là con của họ còn sống. Và vì vậy cho nên phải sống cho họ. Đó là cái bản chất của cái bài thuyết pháp. Mà quý vị đọc lại, tôi viết nhưng tôi nói nhiều nhưng mà hôm nay tôi quên gần hết. Và khi quán chiếu tu tập trong đời sống hàng ngày, mình nhìn cái người thân của mình, đứa con của mình, người mẹ của mình, người bạn của mình. Mình nếu mình thấy được cái tính vô ngã, cái tính tương tức giữa mình với người đó, thì mình sẽ không có trách móc, sẽ không có hờn giận, sẽ không có trừng phạt nữa. Bởi vậy cho nên cái tuệ giác tương tức đó, nó đem tới cái sự tha thứ, đem cái sự thương yêu, đem tới cái lòng từ bi. Và vì vậy cho nên tuệ giác vô ngã nó rất là cần thiết. Nó là trí tuệ. Cái trí tuệ, cái hiểu biết nó đưa tới cái thương yêu và cái từ bi. Vì vậy cho nên vô ngã không phải là một cái triết lý khô khan mà là một sự thực tập quán chiếu. Và nếu trong một cái đoàn thể mà chúng ta biết nhìn nhau bằng con mắt, bằng tuệ giác vô ngã, thấy được cái tính tương tức của nhau, thì cái hiểu và cái thương nó có mặt, hạnh phúc nó sẽ lớn và mình có thể làm chỗ nương tựa cho rất nhiều người. Hầu hết tất cả những câu hỏi về triết học, về cuộc sống, về khổ đau mà người ta đem tới hỏi Đức Thế Tôn, Ngài đều trả lời trên căn cứ trên cái tuệ giác vô ngã của Ngài. Và muốn có được tuệ giác vô ngã đó, học hỏi trong kinh điển không có đủ, phải trong đời sống hàng ngày của mình nhìn xung quanh mình, nhìn bản thân mình để thấy rằng không có cái gì có thể sống biệt lập. Nó có những cái dòng liên tục thật nhưng mà luôn luôn chuyển biến, và những cái dòng đó nó tương tức tương nhập với nhau. Và thấy như vậy rồi thì mình có thể chuyển hóa được rất nhiều tâm hành tiêu cực nó làm cho mình đau khổ trong đời sống hàng ngày.